Bây giờ kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ 9 của quyển Mạng Người Lá Rụng, tức Đường Đi Không Đến tập 3, Một Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Nếu chặng đường đã bị đạp lùi lại phía sau lưng là chặng đường của đôi chân, thì con đường phía trước là con đường của suy tư. Cái gì cũng bắt bộ óc làm việc, thắc mắc, bất mãn, so sánh, lý luận, vấn đáp, kết luận, rồi lại kết luận. Nếu ở Hà Nội, người ta từng quen sống với cái khuôn của một cuộc sống, với nếp nghĩ của báo Nhân Dân, và cái vòng lẩn quẩn của bánh xe đạp, và mép bờ hồ méo méo tròn tròn, thì vào đây, đầu óc như được núi rừng giải phóng hẳn. Cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám nghĩ. Cả những điều mà trước kia mình cho là rất bậy bạ, cứ nghĩ nói phứa ra, thì ra cái lập trường chỉ giữ được khi ta bị chăn dắt kỹ càng, buông lỏng nó ra, thì nó quay ngoạm ngược lại kẻ đã tạo ra nó. Đường này là đường cách mạng, đi chừng nào thì tới, không tới thì sao? Quê hương, cha mẹ, người yêu, lập trường, thành tích, thâm niên, sáng tác, dĩ vãng, tương lai, tất cả tâm tư trở thành một món xà bần vĩ đại sau đám dỗ. Món ngon nhất là thịt kho tàu, món dở nhất là chuối chát, món trung bình là cá nướng, tất cả còn lại đều rút vào cái trả to, tất cả đều trở thành một món kho, có cái tên là xà bần. Tư tưởng con người vượt Trường Sơn ở những chặng đường vừa qua là quyết phấn đấu giải phóng miền Nam. Sau trên một tháng ý chí phấn đấu đó bị đá tai mèo cạp, bị mũi đòn sóc hút, nay chỉ còn lại một cục bất mãn bao quanh bởi một lớp mây suy tư cho có vẻ triết học để tự lừa mình. Mình đang phấn đấu đây, sự thật thì mình đang rũ xuống. Có tiếng người khá hách dịch. Có ông nào là nhà văn nằm ở đây không? Tôi đây. Nghe cái giọng khá quan trọng, tôi đáp ngay. Anh Sáu cho mời gặp ông lại. Nhanh nhé. Rồi tôi nghe bước chân đi trở lại. Tôi một ốc đầy mình. Anh Sáu mời. Làm gì quan trọng đến thế? Cái thằng nhà văn này, 10 năm nay không được ai mời thỉnh cả. Cả mấy nàng mậu dịch cũng không mời. Chỉ hất mặt, như hỏi, ông cần gì? Nếu ông không cần gì, thì đừng tới đây. Chỉ có các cô nàng bán xôi cá thể, hay mấy bà bán bún riêu vỉa hè quen mặt biết tôi là ông nhà báo, thì còn lễ độ chào mời. Hay bà chủ nhiệm hợp tác xã cơm tháng mà tôi giao cả cái bìa phiếu cho bà, muốn bán buôn đổ chác làm gì thì làm, thì cũng còn biết trọng vọng tôi. Ngoài ra, làm gì có đến một ông lớn, mà là một ông mặt rằng, trong các ông mặt rằng to nhất Hà Nội mời. Bỏ mẹ rồi, cái thằng Thuần là tên gián điệp hai mặt. Nó đến giả đò bất mãn, nói nhảm để môi ruột mình, rồi về báo cáo cấp trên. Thằng tại thật, không khéo, mình bị gửi trả lại miền Bắc, thì chịu thêm luôn 10 năm mưa phùn gió bất nữa. Tôi đến thì thấy anh Sáu đang nằm, anh bấm đèn pin rọi vào một hòn đá rồi nói.
Anh ngồi đó nghe, xin lỗi, tôi mệt quá. Giải quyết bao công việc suốt ngày hôm qua với các đồng chí chỉ huy đơn vị. Này, anh cho tôi biết vấn đề bê quay là vấn đề lính mình làm thổ phỉ, tự sát thương có thật không? Anh cho tôi biết sự thật với con mắt quan sát của anh.
Dạ, tôi ngập ngừng.
Anh nói đi, không việc gì đến anh cả. Anh là nhà văn, anh đi trên con đường này đã hơn một tháng rồi. Anh có thấy những hiện tượng đó thật không?
Dạ, cái đó thì...
Tôi đã bảo anh là cứ nói thật, đảng cần biết sự thật. Tôi đã gặng hỏi các trưởng đơn vị, nhưng họ chỉ nói là mặc dù đói la liệt, nhưng chiến sĩ vẫn giữ kỷ luật rất nghiêm minh của quân đội cách mạng. Tôi có hỏi vấn đề thổ phỉ và bê quay, thì họ nói đó là lời đồn thôi. Tôi hỏi sang vấn đề quân số, thì anh nào cũng nói là trừ số lính bệnh, thì không có ai đầu ngủ cả. Anh thấy thế nào?
Các anh đã nói, đi hôm qua, nay đều lại nói lại hết.
Dạ, những điều đó tôi chắc là không có. Anh có chắc thật không?
Dạ, ít nhất là tôi không thấy ai sát thương hoặc ai làm bê quay cả.
Mà tôi không thấy thật ư, có chắc thế không hở cái thằng tôi? Nhà văn, trời ơi, tôi nói láo sao mà tài thế? Tôi nói xong, tôi giật mình, vì không ngờ mình nói láo tài hơn viết văn. Mà đúng ra, không phải trời cho tôi, hoặc tôi bẩm sinh, mà chính đảng đã dạy tôi cách nói đó, nói trắng đen, nói đen nói trắng. Tôi đã từng thấy lính chết trên võng, mắt tận ngọn cây. Tôi đã từng thấy xương rũ trong cái hốc bá, từng thấy những anh bê khoai trộm heo của trạm làm thịt và bị trạm bắt quả tang. Tôi đã từng thấy những vụ cầm nhầm của nhau từ quai dép đến bi đông. Tôi cũng đã nói chuyện với một tên thổ phỉ là em trai của Thu trên đường này. Cớ sao tôi không dám nói cho ông mặt sắt nghe chứ? Bởi vì kinh nghiệm bản thân tôi, đảng chỉ thích nghe tung hô vạn tuế, đảng chỉ thích nghe vỗ tay hoan nghênh, đảng không có muốn ai chỉ trích phê bình những sai lầm của đảng, ngoại trừ những sai lầm đó đã tày quầy không bụm lại được. Bởi vì đảng lấy phê bình, tự phê bình làm quy luật tiến bộ, nhưng cái quy luật ấy chỉ được đảng dùng như cái roi để quất vô mặt ai khác, chứ không ai được dùng cái roi ấy chạm khẽ tới lông chân của đảng. Do đó mà những thằng ngu nhất cũng không nói sự thật cho đảng nghe, mà nói theo cái kiểu đảng muốn nghe, đảng là thần thánh. Ở ấp Thái Hà, trong cuộc học tập chỉnh huấn, có một anh nhà văn Nam Kỳ đòn giỏi, đã phát biểu về tình hình thống nhất đất nước một cách chân thành như sau. Tại mình tham lam quá, cái gì cũng muốn quơ cả, chứ nếu mình trung lập như thằng Si Núc thì có phải dễ dàng hơn không? Xin mở ngoặc, anh là bạn học mới của Si Núc ở Chispelup, Lao Pao, hay trường nào đó tôi không nhớ, xin đóng ngoặc. Chỉ vì một câu nói đó thôi mà anh bị kiểm thảo trần ai lai khổ, bị chụp cho một lô mũ chồng cao tới nóc nhà. Nhưng trời lại dung rủi làm sao mà sau đó Trung ương lại sáng mắt ra. Đảng lại chủ trương hòa bình trung lập, thống nhất đất nước. Cái khẩu hiệu chiến lược này được kẻ dọc bờ tường, từ câu lạc bộ thống nhất cặp theo bờ hồ đến gần tới nhà thủy tạ. Chữ nào chữ nấy to hơn con người và bề dài của nó, phải đạp xe 14-15 phút mới chín, mới hết. Vậy mà đảng đâu có lời nào xin lỗi cho mát lòng mát dạ nhà văn, cho nên sự nói láo thượng cấp của tôi kể ra cũng logic lắm vậy. Ông mặt sắc phàn nàn. Tôi chỉ nhìn thấy đoàn hôm qua hạ trại mà tôi phỏng đoán là các đồng chí ấy đã không nói sự thật. Và nếu họ không nói sự thật, thì sự thật đó đã không có gì đáng nói, thưa anh. Ê, không phải thế đâu. Chắc có con voi nào nằm im trong thúng được. Anh Sáu lặng thinh. Tôi càng giữ sự im lặng cho chắc chắn. Tôi muốn ghi giữ tôi lại chớ lạc lòng mà nói tung hê ra, chưa chắc được cái giống gì, chỉ chuốc họa vào thân thôi. Nhân văn giai phẩm há chẳng nói sự thật về cải cách ruộng đất hay sao? Đảng đâu có chịu nghe. Đã bảo đảng thích ngọt mật mà. Thằng Phùng Quán chết, lên chết xuống vì cái bài thơ Lời Mẹ Dặn. Nó chỉ biết yêu ai cứ nói là yêu, ghét ai cứ nói là ghét. Thế mà hợp tác xã đã từ chối không dám nấu cơm cho ăn. Xin mở ngoặc, không phải vì ghét nó mà chính vì sợ liên lụy với một anh nhà văn có tư tưởng nhân văn. Xin đóng ngoặc. Cái sự đời xã nghĩa không mấy gì đơn giản như người ta tưởng ngay cả trong việc nói lên sự thật cho đảng nghe với lời yêu cầu của đảng. Tôi còn biết một sự thật rất ác hơn, cũng trên con đường này, cách đây vài trạm, trên đường rẽ xuống Bắc Kế, tôi được thấy một cái giấy bán đất, người bán hiện đang ở Hà Nội, người mua đất đang trên đường về Nam. Tiền mua đất được chồng ở Hà Nội, nhưng người về Nam có đến khu 5 thì mới nhận đất, nếu chết dọc đường thì sao? Không ai biết được, vì tôi thấy tờ giấy bán đất đó, thì người cầm giấy còn sống và sắp về tới nơi. Nếu sự kiện này được nêu ra ở Hà Nội, thì toàn đảng sẽ ngồi cục xương sống mà học tập cái tư tưởng bóc lột phản động của địa chủ tư bản. Nhưng ở đây không ai phát hiện ra nổi, và người mua đất, đó là một huyện vĩ. Tôi không ngần ngại mà giấu luôn cái chuyện đó với đồng chí trưởng ban công tác nông thôn của Trung ương đảng, tác giả Cây Đa Bến Cũ, Con Đò Khác Đưa. Sau khi thấy thái độ chân thành của tôi, anh Sáu bèn hỏi sang chuyện khác. À, bao giờ các anh lên đường? Dạ, cô diễn viên ca múa còn yếu chân quá. Không đi được à? Dạ, cô ấy cứ lấy nước mắt thay chân. Nghĩa là sao? Dạ, cô ấy khóc, anh em chiến sĩ, mỗi người mang ba lô giùm một quãng. Chỉ vậy thôi à?
Dạ, đối với chúng tôi lúc này, một tờ giấy cũng nặng như núi.
Thôi, nghỉ vài hôm đã, rồi tôi cho người mang ba lô cho cô ấy, được không?
Dạ, nếu được thế, thì cô ấy phấn khởi lắm.
Hay, thôi anh về nghỉ đi, sáng mai tôi bảo bác sĩ tới trị tiếp cái chân của cô ấy và cái đầu gối của anh nhạc sĩ. Hãy yên tâm, mọi việc trên đường dây rồi phải khá lên, như thế này thì không thể được, hai tàu gạo ạt qua.
Dạ, cảm ơn anh Sáu. Tôi lững thững đi về như đi trong mơ. Hai tàu gạo, anh Sáu nhắc lại, tôi nghe cũng xót xa lắm. Gạo đó đáng lẽ đắp đầu gối, nay trút cả vào mồm bà Thủy. Tôi về đến liều thì quơ đúng cái gà mèn trên đầu võng, nó nằm ấm ấm. Tôi cầm lấy vỏ nắp ra, mùi hương bốc lên bát ngát như một thứ tiên dược tôi chưa biết bao giờ. Sữa. Thu và nhạc sĩ đã làm thịt hộp sữa. Tôi nâng lên miệng nốc mấy hơi liền, tưởng mình đang bay bổng thành tiên. Sữa xuống cổ họng, chạy vào dạ dày mát như nước suối chảy vào ruộng hạn. Bao nhiêu đất cằn cỏ, khô đều vương mọc dậy. Tôi nghe từng sớ thịt tươi lên, đầu óc sáng của lạ lùng.
Anh về đấy à?
Ừ.
Có gì lạ không?
Sẽ có người giúp em đi đến nơi.
Tôi sang liều Thu, ngồi phịch ra ở cái rễ cây đầu võng thủ thỉ.
May quá, nếu không gặp anh Sáu, anh không biết em sẽ làm sao mà đi.
Em được sự săn sóc của bác sĩ, tự nhiên em thấy những ý nghĩ trước đây của em tiêu tán hết.
Em thấy phấn khởi cách mạng trở lại rồi ha.
Anh lại ngạo em rồi.
Lần này em về luôn quê anh nghe.
Thu lặng thinh. Tôi nghe hương tóc Thu bay loang thoáng như những mảnh lụa bé tí vô hình trong đêm đen. Một vài ánh lửa bếp của mấy anh chiến sĩ nấu nướng lập lòe sau những bụi rậm làm cho không khí âm u của rừng vỡ ra từng tấm màn ma quái rùng rợn. Tôi bỗng thấy mình hóa thành một thư sinh trong liêu trai, thân mình lâng lâng nhẹ nhõm. Tôi bước đến võng Thu, rung rung.
Anh lạnh quá.
Anh có thấy gà mèn sữa không?
Uống hết rồi.
Tôi dán màn lên và chúi mũi vào tóc Thu, hai tay ôm quàng lấy chiếc võng. Tôi hôn, tôi hít, miên man.
Thu đẩy tôi ra, nhưng tôi vẫn ghì chặt, ôm nàng đầy tay tôi.
Sao bữa nay nàng thơm thế? Sao bữa nay gương mặt nàng không hiện rõ trong bóng đêm mà tôi vẫn thấy đẹp thế? Tôi không ngăn được tôi nữa. Tôi ngồi ghé lên mép võng, làm hai cây cọc mắt võng rung chuyển mạnh.
Ấy chết! Thu vừa xô tôi ra, vừa kêu.
Để anh lấy tí hơi ấm trong em. Tôi cứ ngồi lên võng. Tôi đã quen mùi da thịt của Thu lâu rồi, nhưng mỗi lần gần nàng, tôi vẫn thấy rụt rè, hồi hộp như mới lần đầu. Cái võng đã từng là chiếc thuyền không bến đưa tôi và Phương lên những khoảng không gian của vũ trụ, du hồn hai đứa lạc vào những rừng tinh tú không tên. Chiếc võng là cái lá trong chuyện thần thoại nào mà người đời chưa biết. Mỗi lần tôi ngồi lên võng Thu, tôi nhớ lại đến Phương, một chiếc võng nhỏ bé mong manh nhưng chứa chan hạnh phúc, nặng trĩu những nguồn tình. Chiếc võng của Thu khua xào xạc khi tôi ngã người lên. Một nửa người tôi đè lên tấm thân bát ngát của nàng, tất cả dây và võng đều chuyển mình, tưởng đứt vỡ tung ra. Chiếc võng nằm một người thì thơ mộng biết bao, hai người nằm chung thì càng thơ nhưng lại khó mộng. Nó chập chờn lắc lư như con thuyền cởi trên đầu sóng to, một tí cử động cũng làm như cả liều trại sập đổ.
Thôi anh ạ, à, anh không nhớ à?
Nhớ em lắm chứ.
Nhưng ở đây mà nhớ gì, anh phải nhớ người ở xa mới phải.
Dù có nhớ mấy cũng không dám làm gì, anh nói thật với em nhé, nhưng em phải hứa.
Hứa gì?
Hứa là đừng chê anh.
Chê gì?
Phương đã muốn anh và Phương có một kỷ niệm cụ thể hơn những cái hôn.
Phương tỏ ý đó với anh hay sao?
Không tỏ ra, nhưng anh đoán thế.
Anh chỉ phịa.
Phương đưa cho anh đôi giày hài nhi trắng như tuyết.
Thu thở dài.
Tôi biết trời đã khuya lắm, nhưng rừng đêm im bặt, tiếng thở dài của Thu vang to, rõ mồn một. Tôi hỏi Thu, em nghĩ gì?
Em không nghĩ gì cả, em đau khổ.
Nàng chưa thốt hết câu thì môi tôi đã cắt ngang lời nói. Nàng vùng ra, tôi thấy mình khỏe hẳn lên, sốt rét, đau bao tử và các thứ bệnh nặng bệnh nhẹ đều tản đi hết, tôi cũng không ngờ. Trong giấc mơ trần tục của tôi, có một con suối ấm chảy qua, có một ngọn đồi phơn phớt cỏ xanh mát rượi và hai quả đào chín treo lơ lửng trước môi tôi. Mùi thơm ngây ngất, tôi không dám cắn, chỉ hưởng lấy mùi thơm.
Cái gì mà không dám cắn, cha?
Anh đi ngoài sương, không khéo bị cảm cho coi. Thu rủ rỉ.
Không bị đâu. Tôi vừa nói, vừa ngã nằm xuống.
Gãi cọc mắt giỏng cho coi.
Không sao đâu mà.
Đứt giỏng.
Ý hồi nãy không đứt, bây giờ đứt mà đứt.
Đứt cái gì?
Tuy nói thế, hai tiếng đứt giỏng vẫn dựng trong tôi cái hình ảnh lần trước. Hai ông bà làm tình vụn trộm trên võng, bị đứt võng. Người con gái rơi xuống đất, xương sống bị cấn một mũi đá nhọn, bị thương nặng. Người đàn ông bỏ trốn, đến sáng giao liên đến dắt khách mới tìm thấy người con gái, đã hấp hối.
Hai tiếng đứt võng làm tôi ớn xương sống. Tôi bèn bảo Thu đưa đèn pin rọi dưới đất võng xem có đá hay không.
Chỉ có lá khô.
Em đừng lo, anh lấy hạnh phúc được chết vì em hay chết chung với em.
Nàng tắt mạnh vào mồm tôi nói.
Ý, nói gỡ.
Thật mà, anh thấy ấm lắm, Thu ạ. À.
Anh thiệt à, cứ phí sức.
Anh còn trèo núi như phu rô vậy mà.
Chiếc võng bé quá mà cũng rộng quá. Trời ơi, như rung khe khẽ, đầu núi nghiêng nghiêng như sắp đổ.
Một chập.
Thu phàn nàn, cái ông đạo đức học đến thăm anh làm gì?
Mai nhờ nó, em không phải lo.
Lo gì?
Lo chuyện nọ chuyện kia, lo em chứ chuyện gì?
Chuyện nọ chuyện kia là chuyện gì?
Những chuyện em không thể biết mà cũng không nên biết.
Em nghe hết cả rồi,
vậy sao còn hỏi?
Thu lặng thinh.
Con người kể cũng không khó nuôi hơn con lợn làm mấy. Chỉ có tí sữa loãng mà đã làm cho sức khỏe vươn lên trông thấy, chẳng khác gì uống đại cao sâm nhung hổ cốt của Thái Thượng Lão Quân bào chế cho các tiên ông tiên bà ăn tiệc trên thiên đình. Một buổi trưa, tôi đang đi quơ củi để chuẩn bị cơm chiều, thì tôi gặp thằng bạn nhạc trưởng. Tất cả đoàn đến đây đều được lệnh của anh Sáu dừng lại để chỉnh đốn tổ chức. Còn văn công thì phải sửa lại cái màn hoạt cảnh lính bắn vào chân, thành ra lính chỉ bất mãn chung chung thôi. Nếu để như cũ thì chẳng khác nào xúi dục lính bắt chước. Hơn nữa, một anh lính đã liều đến mức độ đó rồi và đã về tới ngoài Bắc rồi thì không ai có thể giác ngộ cho anh ta trở vào đây nữa, hoặc có giác ngộ thì cũng không thể chỉ trong một sớm một chiều như đã diễn ra trong hoạt cảnh. Do đó, đoàn văn công có cơ hội ăn húc.
Thành Cao, gã nhạc trưởng nói,
con Nguyệt, nó muốn gặp mày ghê lắm.
Sao cô ta biết tôi ở đây?
Nó thấy mày chứ sao? Nó đóng vai con Tẻn, người yêu của thằng mắt dịch bắn vào chân đó. Nó bảo nó trông thấy mày, nó mất tinh thần, nó diễn không nổi nữa.
Hay đết họ! Cô ta có thằng ba ke nào đó kèm chặt mà.
Đó là chuyện xưa rồi, bây giờ nó trống chân.
Thành Cao tiếp, nó than với tao ghê lắm.
Hai đứa tìm cái bóng mát ngồi nói chuyện.
Cao tiếp.
Nó nói, nó nghĩ tầm bậy về giai cấp. Lúc cải cách, nó bị truy kích dữ quá, nên nó bắn xúc xích. Nó phăng teo hết thảy mọi quan hệ bất cứ với ai, cho khỏe cái thân, kể cả chị ruột của nó cũng không tới lui. Còn mày, nó biết mày đi kháng chiến từ năm 45, nhưng thành phần của mày lại không hẩu. Cả hai đứa là loài đủ chĩa, nếu yêu nhau thì nặng chình chịch, cất đầu lên không nổi. Hơn nữa, tổ chức đâu dễ gì chấp nhận cho hai đứa lấy nhau.
Tôi phát cáo. Vậy sao?
Vậy thì sau đó nó thẳng đáp vào tổ chức mà lại giúp đỡ, nghĩa là sao?
Thì mày còn lạ gì nữa chứ? Phép vua thua lễ làng, trâu buộc ghét trâu ăn.
Cái thằng đáp vô này là thằng trung đoàn trưởng, tuổi đáng bố tụi mình, nhưng nói lại là chân loại chân xanh mắt ếch, mày rõ chưa? Thời nào cũng có ông trưởng tiên bổ cả, chứ không phải chỉ thời xưa mới có. Tình ca bây giờ đâu có dệt bằng tơ lòng mà xây dựng trên lập trường.
Cao lại tiếp.
Thằng trưởng đoàn văn công được thằng trung đoàn trưởng đãi trà buổi sáng, đãi rượu buổi chiều, ăn xôi chùa thì phải mở miệng, cho nên nó xây dựng con nguyệt cho thằng kia. Mày không nhớ vụ con Thu Hồng ở ông Dèo gần hỏa lụ nhà tao à? Lão tư lệnh đá thằng Sơn Lâm một cú nhẹ nhàng và quơ nàng Hồng bỏ xuống ghe, chèo tuốt cái một. Thằng Sơn Lâm tức giận chửi địch mẹ cách mạng, rồi sau đó nó giọt luôn khỏi kháng chiến hồi năm 50, mày có nhớ không? Nhưng tên lé là tư lệnh cũng được đi, còn thằng trung đoàn trưởng thì nước mẹ diệt gì kia chứ? Nó không được nước mẹ gì, nhưng thằng trưởng đoàn cứ rù rì rủ rỉ mãi, rồi con Nguyệt thấy dài cọp và súng ngắn cũng oai. Hơn nữa, nó lại có xe đạp riêng, muốn đi Thanh Hóa chơi thì nó đèo khỏi phải ngồi xe cây đau đít. Thì cứ mà ngồi xe đạp là khoái súng ngắn, tao có ý kiến gì đâu. Cao nói, nhưng con nhỏ bị trong đoàn chế diệu quá xá, nên chưa cắn câu đã cho thằng trung tá sục cà lui té xuống nông gian rồi. Thôi, bỏ đi mày ơi, tao chẳng thiết gì tới nàng ta nữa đâu. Tôi gạt ngang, nói chuyện bá láp nghe còn mát lỗ tai hơn. Cao cười, ha. Thì đây cũng là chuyện bá láp chứ chuyện hay ho gì. Nhưng chưa hết đâu, sau khi hạ màn trung tá, tới lớp Ba Ke, thằng Ba Ke này ở ngoài tổng cục đưa vào, tao đang phụ trách đoàn, nó vào tự nhiên được bổ nhiệm thay tao, để tao đi học ngoài Hà Nội. Thôi cũng được, cái nghề này tao cũng chán thấy mẹ rồi. Đó, nó vào hôm trước, hôm sau đã biểu diễn một màn chỉ huy đồng ca. Chả là nó có đi học ở Trung Quốc mà. Thế là nó để ý tới con Nguyệt. Con Nguyệt hiện là biên đạo vũ, cho nên có cơ hội học tập ở đó. Rồi đó hai bên thân nhau đến mức độ trong đoàn phải ách lại, rồi có thêm đề tài rau muống mà cấy ruộng nam 3 năm chết héo biết làm sao đây. Con Nguyệt tự ái đá luôn phát thứ hai. Lúc đó tao đi học ở Hà Nội đã về, tao xin chuyển ngành, cởi áo lính trở ra Hà Nội. Kỳ đó tao gặp mày, tao tường thuật cho cả mày nghe, nhớ không? Và có nói là con Nguyệt nó đang ân hận về cái lập trường kênh gân của nó. Nó muốn gặp mày, nhưng mày phớt lờ đi. Thiếu chi con ghệ Hà Nội mà phải lụy vào một cái nơi bầm dập như vậy chứ. Thì tao đâu có lụy đâu. Tao có lo ế đâu mà. Để tao nói nốt. Có lần nó ra Hà Nội, nó nhờ tao tìm mày giùm. Nhưng tao bảo là tao không biết chỗ ở của mày. Nó giàu lắm. Kể từ đó, không có chân xanh mắt ếch hoặc Ba Ke bốn ghe nào vô được. Mà tụi trong đoàn thì lại chẳng có thằng được rửa nào so sánh được với nhà răng. Cao là dịu giọng. Thôi, chính bỏ làm 10 đi mày ạ. Cột kèo cũ coi vậy, chớ vẫn hay hơn cái mới. Để nó âu sầu hoài, kể cũng tội nghiệp. Ôi thôi đi mày ơi, tao bây giờ lo đi rải phóng miền Nam, chuyện lăng nhăng xin gác lại hết. Cao cười hền hệt. Tàn hoài cha nổi. Vậy còn ngôi sao nào lấp lánh bên hông mày đó? Nó đi cùng đoàn với tao. Tao biết con nhỏ mà, nó múa ba lê cho đoàn múa trung ương chứ gì. Ừ, rồi sao? Thì đâu có sao, nhưng mà rau muống vô trong mình trọ trẻ, nghe mệt lỗ tai lắm mày ơi. Các dìa nhà mình không đắc co cho đâu. Tao có gì mà phải đắc co? Mày là con quỷ mà, tao biết, tao không biết ư, hả? Hở ra là bị mày, láng chán là mày yêu thôi. Đi như thế với mày, đổ khỏi. Hai đứa lầm thinh, một chập cao lại nói. Nó muốn gặp mày được không? Tùy ý, tao không ép. Nhưng nó nhờ tao, đây là lần thứ hai, mày nên an ủi nó chút. Tôi thở dài, để về tới trỏng hãy tính. Mày gì à? Chớ nàng đâu có gì mà tính. Ôi, vậy thì khỏi tính. Cái thằng ba trận quá mày, chán mày quá. Ừ, chính tao cũng chán tao nữa là ai. Tôi quơ ba cái que củi đứng dậy. Thôi, đi về đằng chòi tao nấu nước trộm uống trà nói dốc, trời nắng củi khô, ít khói. Thế là hai thằng kéo nhau đi về liều của tôi, trời nắng như thiêu, mặc dù ngồi trong bóng mát mà mồ hôi vẫn đổ ròng ròng, mồm thở như gà toi, há cả mồm ra mà không đủ. Hoàng Việt và Thanh Cao cũng biết nhau từ lâu trong kháng chiến ở miền Tây. Thấy Cao tới, Hoàng reo lên. Còn Ký Ninh, đủ uống không chú em? Ồ, anh rơ, cái bánh chè hả? Hừ, tháo nó ra, gửi qua Bulgaria cho người anh em vô dầu mỡ, rồi gửi trả về ráp lại mấy hồi.
ba thằng dụm đầu vào uống trà như ba ông táo.
Nè, anh Bảy, Cao gợi chuyện. Anh có gửi thơ về cho chị Bảy thường xuyên không?
À, mỗi năm 2 chiếc, đi đường Baguio Sài Gòn.
Hôn trên giấy rách, hết cả giấy hả?
Còn chú mày tài gì hơn tao? Ha ha ha, 10 năm chưa có cái nào, phải được 2 chiếc 1 năm cũng đỡ khổ.
Trong những thằng bạn tao đi tập kết, có 2 thằng tao cho là gan cùng mình. Cả 2 đều là nhạc sĩ nổi tiếng cả. Một là nhạc sĩ Hoàng Lưu, con nhà giàu, con của một gia đình. Lưu vừa cưới vợ được 2 tháng là bỏ vợ đi ra Bắc, không tin tức gì cả, làm ở đài phát thanh với tôi, đau gan, ở một mình, trong cái hang không có số nhà, nửa đêm bị chảy máu nội tạng, 2 ngày sau cơ quan đến đập cửa, xin mở ngoặc, vì tìm mãi không biết Lưu ở đâu, Lưu đã chết cứng. Thằng thứ 2 là Thanh Cao, vợ là tiểu thơ Đài Cát, học trường Đầm, về quê ở cái Đuốc Lớn, tức là Cần Thơ, ở với ông ngoại, là đại phú hộ trong vùng ai cũng biết danh. Chị tên là Tiết Hoa, con trai nhà giàu, học giỏi, rất đông, lại không ưng. Gia đình gả ép, đêm động phòng, chị bỏ đi theo chàng nhạc sĩ nghèo rất mồng tơi, không có một xu dính túi. Nhưng gia đình cưng con, nên đem cây gỗ cất nhà cho chị và Thanh Cao ở với nhau. Nhà trên bờ kinh hỏa lụ, chúng tôi về nghỉ ngơi ở đây luôn, và nhờ sự tiếp tế của ông ngoại vợ mà vợ chồng Thanh Cao sống rất đầy đủ và hạnh phúc. Cao bảo vợ gọi cô em gái đang học ở trường Đầm trên Sài Gòn về để làm cột chèo với tôi cho đủ cặp. Nhưng không hiểu sao hồi đó tôi lại lơ là không quyết tâm. Hơn nữa, coi vợ con là một sự vướng bận cho mình làm không tung cánh được. Còn mê kháng chiến quá mà, tuổi xanh như lúa mai, thời thanh niên sáng tươi, không muốn ai ràng buộc, cho nên tôi đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. Khi đình chiến, Cao đã có 2 trai, 2 cháu bé thật xinh đẹp, bụ bẩm. Chị Hoa có đưa 2 bé xuống bến chắc băng để từ giả chồng. Tôi thấy chuyện chồng đi vợ ở lại có 2 năm, ăn thua gì, cả ngàn người như thế, không phải một mình Cao. Ra Hà Nội, Cao đến tôi chơi, anh chàng mới ân hận. Khi gặp tôi ở Trường Sơn thì Cao đã bước đi bước nữa với một ca sĩ nào đó. Trước khi 2 bên ăn ở với nhau, Cao có đến hỏi ý kiến của tôi, gần như xin thông cảm và muốn tôi gật đầu như một sự cho phép. Nhưng tôi nhất định không đồng ý. Ê, mày muốn làm gì thì tùy mày, nhưng tao không chứng nhận vụ này. Về trong đó, nếu chị hỏi tao, tao nói tao không biết. Cao ở liều với nàng ca sĩ và tôi không tới lui nữa. Có đến 3-4 năm liền, bây giờ gặp nhau ở đây, Cao nói cái vụ cô Nguyệt với tôi, nhưng cũng là chỉ để nói về tình duyên của chính mình. Tôi biết Cao sẽ mở màn và lại yêu cầu tôi thông cảm, cho nên tôi nói trước. Mày coi anh Bảy cũng như mày, ảnh có lăng nhăng gì đâu. Yeah! Mày biết ảnh không lăng nhăng bên Sophia hả? Nhưng đó là cởi ngựa xem hoa, còn mày, mày lầm thiệt. Cao ngồi tự nhiên, bắp thịt má giật giật, hồi lâu mới nói. Sẵn có anh Bảy ở đây, tao xin công khai hóa vấn đề. Hoàng Việt xua tay. Thôi, tao không muốn làm quan tòa để về sau ăn chổi chà. Cũng không muốn làm biện hậu sự để ăn đạp ăn đá. Chuyện của mày, mày làm mày biết và mày chịu lấy. Tao biết mày đã có vợ con với cô ca sĩ rồi, nhưng khu phố phường không chịu khai sanh phải không? Tôi không cần. Khai hay không, cũng đó là con tôi nuôi. Cao nói tiếp. Nhưng hôm nay sẵn có bạn bè, tôi xin đưa ra một bức thư. Vừa nói, Cao vừa móc túi lấy ví và moi ra một bức thư. Đây, mày đọc đi, Vũ. Tôi tiếp lấy, mở ra đọc. Đó là bức thư của một người chú của Cao ở Sài Gòn gửi ra cho Cao, và một bức thư của chị Tiết Hoa. Thư của chị Hoa viết rằng chị không thể sống cô đơn lâu hơn nữa vì những khó khăn mà chị không vượt nổi, cho nên chị đến nhà chú ruột của Cao để trình bày. Xin mở ngoặc, cha mẹ Cao đều qua đời khi Cao hãy còn bé, xin đóng ngoặc và xin phép chú đi lấy chồng nuôi con. Lá thư của chú Cao viết: chú đồng ý vì đàn bà không thể không có chồng, nhất là người đàn bà còn quá trẻ lại có 2 con, vân vân, mà ngày chồng về thì không có hạn. Vậy việc cháu Tiết Hoa tái giá trong lúc cháu vẫn còn sống là điều có vẻ trái ngược, nhưng theo chú lại rất hợp lý. Tôi như thấy trời xoay, đất quay.
Bản tình ca khởi đầu đẹp đẽ biết bao, đoạn giữa cũng phong phú biết bao, nhưng lại kết thúc vô cùng bi đát. Tôi trao thơ lại cho Cao, lặng lẽ đút vào túi. Nước trà đang ngon bỗng nhiên đắng lạ lùng, Cao rưng rưng nói: "Tao không muốn cho mày biết để mày khỏi buồn lây. Tao biết mày mến gia đình tao, thương mấy đứa nhỏ dữ lắm. Sự đổ vỡ của đời chúng tao làm mày khổ, do đó tao giấu biệt. Nếu trong lúc đó tao cho mày coi hai bức thư này thì mày sẽ rằng tao mạo ra dựng cớ để làm càn. Bởi vì đó có rất nhiều đứa lập hồ sơ giả để xin tổ chức cưới vợ." Cao tiếp: "Trong số bạn bè mình có thằng đã chơi mẫn đó rồi. Thằng Duy, bạn chúng mình, nó làm ở bộ công nghiệp." "Ừ, phải đó. 3-4 năm liền nó lặn mất tiêu không đến với tao." Cao nói: "Nó bịa một bức thư gửi từ Paris, nói rằng vợ nó đã lấy chồng. Nó cũng đem thư đến cho tao xem để tao thông cảm, nhưng tao nhìn ra ngay tuần chữ của nó. Tao nói thẳng ra không sợ nó giận, vì tao biết vợ chồng nó đã hục hặc với nhau hồi ở Rạch Ba Ngọn kia mà. Nó muốn thôi mà vì phụ nữ cứu quốc bắt quá, nó không thôi được. Khi nó về các nhà ở địa phương xong, nó bỏ vợ con lăn lóc và điêu biêu riêu kháng chiến cà nhõng với chức chính trị viên đại đội hồi xưa. Tôi nói để cho Hoàng Việt biết một trường hợp lừa gạt của một ông cán bộ tập kết luôn. Nó đã ăn ở với một người đàn bà quá, rồi nó đến thanh minh với tôi và anh Bãi ạ. Nó đến thanh minh với tôi anh Bãi ạ. Thế đó, hồi ở trong Nam, chị Hằng, vợ nó than với tôi luôn. Chị ấy nói, anh Duy làm gì kỳ quá, ở với tôi nữa thì ở, không thì tôi cho ảnh tự do. Đã có hai mặt con rồi, làm vậy chị em cười tôi chết. Khi chị sanh đứa thứ hai, một đứa con gái rất đẹp, anh ta về kiếm chuyện gây lộn rồi ẵm con bé lội qua rạch đi. Hắn đi qua nhà tao ở Hỏa Lụ và bảo vợ tao cho con bé giùm. Bà và vợ nó cho người ta đi tìm bắt đứa cháu về. Một thằng khùng. Tôi nói tiếp, nó không khùng đâu. Nó vặn nài bẻ ống như vậy là nó muốn nói gì đó chứ. Bởi vậy, khi nó đưa bức thư Paris ra cho tao xem là tao gạt ngay. Hoàng hỏi Cao, à rồi mày tính sao? Thì tính như vậy đó, tính rồi còn tính sao gì nữa? Không, tính dụ vợ con mày ở trong Nam kia. Cao thở dài, bây giờ chúng nó đâu còn là vợ con của tôi nữa anh Bãi. Tuy lìa ngỏ ý còn dương tư lòng. Hoàng cười gượng gạo, vợ Tào Khang đâu có bỏ được chú em. Anh Bãi đây có chết bỏ xác dọc đường thì thôi, chớ còn sống thì nhất định phải lết về tới nơi thăm con mẹ xề cho bằng được. Trường hợp anh thì khác, trường hợp tôi. Sao hồi kháng chiến không đem vợ con đi? Thì tưởng hai năm về, anh Bảy ơi, tôi đâu có về cái sự đời nó thế này. Mày có định về không? Tội ấy à, xin về làm cái con mẹ gì nữa chứ? Mắt gốc rau muống rồi phải không? Không phải vậy đâu anh Bảy ơi, lỡ dở như thế này rồi, tôi không muốn về nữa, tôi ở luôn ngoài này thôi. Thôi mà, đừng có nói lấy. Đừng có nói lẫy, mày bỏ vợ chứ bỏ con được sao? Con không thể bỏ được, mà vợ cũng không bỏ được. Nhưng hoàn cảnh nó thế, tôi phải đành nhắm mắt đưa chân, tới đâu thì tới. Cao uống thêm một tí trà, rồi nói với tôi. Tao nhờ mày một chuyện. Chuyện gì? Mày đem thư về cho tao, cho con vợ tao được không? Biết còn ở Hỏa Lụ không? Nếu không, thì mày hỏi bà con lối xóm, trong vườn dừa, có nhiều bà con biết và mến chúng mình, chắc chưa ai quên mình đâu. Mày nhớ cái ông học đàn guitar với tao không? Với ông ba bên kia rạch, mỗi lần mày về nhà tao, mày hay sang đó ngủ để nghe ổng đàn bầu. Vợ tao đi đâu bà con cũng biết hết mà. Ừ, viết mau đi. Tao viết lâu rồi nhưng không gửi được. Với nhờ mày đem cái hình của tao về cho mấy đứa nhỏ coi, nói đây là thằng cha khốn nạn của nó, không biết tụi nó bao lớn rồi. Đứa 12, đứa 10, không biết nó có học hành gì hay chăn trâu chăn bò. Ông bà già nó giàu như thế mà. Còn khỉ mẹ gì, bộ đội và cơ quan ăn tàn mạc hết. Cô của vợ tao đã bỏ về thành hồi trước hòa bình. Phải hồi đó, mày chịu làm cột chèo với tao, có hai đứa hữu hỷ với nhau, đỡ khổ biết mấy. Cao nói vậy,
rồi gục đầu khóc mùi. Tôi hết biết nói sao, cái thằng coi vậy mà yếu quá, thôi không muốn nói gì thêm.
Kính thưa quý vị và các bạn, Xuân Trắng Trường Sơn phần thứ 9 đến đây xin chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10. Trước khi bước sang tập thứ 10, tôi xin kể một câu chuyện vui. Chuyện này nó hơi mặn mặn. Có hai cha con anh kia đi dạo xung quanh bờ hồ chơi. Đứa con thì còn nhỏ. Thành linh, hai người gặp một con vịt, nó bị chết chìm. Nó bồi tới vào bờ, ra thân mình của nó lật ngửa lên, và hai cái cánh nó quạt quạt, nó nằm xòe cánh ra, nó sắp chết. Thằng nhỏ nhìn con vịt nằm ngã ngửa, hỏi ông già:
"Ba, ba, sao cái con vịt nó bị cái gì kỳ vậy, quá vậy ba?"
Ông già ông không dám nói, sợ nói nó chết là thằng bé trong đầu nó có cái ý nghĩ không có tốt. Thành ra ông già ông nói dốc đứa nhỏ, ông nói: "Ôi, con vịt nó si gót, nó lên thiên đàng, nó đi si gót rồi con ơi." Thằng nhỏ nó vậy: "Ủa vậy hả ba, nằm quạt quạt vậy là đi si ông gót đó hả ba?" Ông già nói: "Ừ, nó si gót đó con." Cái cũng thôi, chuyện đi qua rồi. Về tới nhà bữa đó ông già đi làm về, đứa nhỏ chạy ra nắm tay bà: "Ba ơi ba."
"Cái gì vậy con?"
"Trời ơi, ở nhà xảy ra chuyện ba ơi, má sắp sửa đi si gót."
"Ủa?" Ông già không hỏi: "Ủa sao kỳ vậy con?"
Thằng nhỏ mới nói: "Con thấy má nằm ngửa, đưa hai tay dang ra, má nói: 'Oh my God, I am coming.'"
Ông già không biết cái gì.
"Dạ, mà cũng may ba ơi, có cái ông hàng xóm, ông đè má xuống."
Dạ, kính thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn.